những ca khúc Giáng sinh được ưa chuộng.
Silent Night, đêm thánh vô cùng. Năm 1817, cha Joseph Moore, lúc đó mới 25 tuổi, được bổ nhiệm làm linh mục phụ tá tại nhà thờ Thánh Nicholas ở miền Oberndorf, nước Áo. Cậu Moore ngay từ lúc thiếu thời đã say mê âm nhạc, đã được đặt làm người phụ trách âm nhạc tại một nhà thờ nhỏ. Có lúc cậu đã sáng tác thơ và đặt lời cho các bài ca trong các nghi lễ đặc biệt tại giáo đường. Khi trở thành linh mục, cha Moore làm việc không biết mệt mỏi trong các công việc từ thiện, phục vụ thanh thiếu niên, con các gia đình nghèo khó trong vùng.
Một ngày mùa đông năm 1818, cha Moore đang cố công hoàn thành mọi sửa soạn cho thánh lễ Giáng sinh, một nghi lễ mà cha đã hoạch định trước cả tháng. Mọi thứ đều đã xong xuôi, từ bài hát cho đến bài giảng. Nhưng lúc cha dọn dẹp thánh đường, mới khám phá ra một trở ngại tưởng không thể khắc phục được. Đó là chiếc phong cầm của nhà thờ bị hư. Nóng lòng, cha lui cui hàng giờ đánh vật với hàng phím, với bàn đạp của chiếc đàn, có lúc bò cả ra phía sau để mong tìm ra chỗ hư hỏng. Bất chấp mọi khó nhọc của cha, chiếc đàn vẫn nằm ì ra không lên tiếng, im lặng chẳng khác cái lặng lẽ của một đêm đông giá lạnh. Nhận thấy không thể làm gì hơn được, vị linh mục ngừng lại và cầu nguyện. Cha cầu xin Chúa cho cha tìm được một giải pháp nào để đem được âm nhạc đến với giáo dân trong một ngày lễ có ý nghĩa nhất trong năm. Có lẽ cha đã tìm được đáp ứng cho lời cầu nguyện của cha phát sinh từ những sự việc xảy ra cách đấy gần cả 2 năm.
Năm 1816, lúc phục vụ tại một thánh đường Maria Farm, cha Moore đã viết một bài thơ mừng Chúa Giáng sinh. Bài thơ gồm 6 khổ, cha cảm thấy sáng tác trên đường đi bộ từ nhà ông nội đến nhà thờ. Tuy cứ cho vài người bạn bè xem bài thơ, nhưng cha chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phổ biến hoặc có ý định đem ra khổ nhà. Khi được đổ đến xứ đạo Oberndorf, cha mang theo bài thơ cùng với số vật dụng ít ỏi của cha. Tìm lại bài thơ, Temas Helenas, đêm im lặng, đêm thấm, trên bàn viết. Cha đọc lại lúc này đã 2 năm sau ngày sáng tác. Từ trước đến nay, những bài thơ đó dường như không mấy quan trọng đối với cha. Nhưng lúc này đọc lại, cha thấy dường như Chúa đã cho cha một tia sáng hy vọng. Bỏ bài thơ vào túi áo, cha vội vã ra khỏi nhà. Chỉ còn mấy giờ nữa là thánh lễ nửa đêm bắt đầu. Vị linh mục băng qua những đường phố đầy tiếc nuối.
Cũng vào buổi chiều hôm đó, Frank Gruber, người giáo viên làng 31 tuổi, đang co ro trong căn phòng nhỏ bên cạnh trường học. Mặc dầu đã theo học phong cầm với giáo sư nổi tiếng George Hadobler, Gruber cũng chỉ chơi đàn cho nhà thờ San Nicolas nhỏ bé. đang miên man với mấy nốt nhạc trên chiếc đàn, thì ông ngạc nhiên nghe tiếng gõ cửa và thấy cha Mót bước vào. Ông nghĩ thầm, giờ này thì cha đáng lẽ phải ở nhà thờ sửa soạn dân thánh lễ, có đâu rảnh mà dạo quanh thăm viếng bạn bè.
Sau khi chúc mừng Giáng sinh vội vã, vị linh mục hối hả kéo ông giáo làng tới trước bàn nhỏ trong phòng và la sấy đỏ ngồi cạnh mình. Bằng giọng nói rõ ràng là nản chí, cha kể cho ông nghe nỗi khó khăn trước mặt. Sau khi bảo Di Lê rằng chiếc đàn không thể sửa được, cha liền đem bài thơ ra và nói:
"Vâng, anh xem có thể viết nhạc cho bài thơ này để cho đàn hát được không? Không có đàn thì ta chơi guitar vậy."
Rồi vị linh mục đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn nói thêm: "Không còn nhiều giờ nữa đâu." Đặt kỹ bài thơ, Hubert gật đầu. Ánh mắt và nụ cười của ông chứng tỏ ông chấp nhận thử thách đó. Tin tưởng là Chúa đã sắp đặt mọi sự, cha Mót vội vàng băng qua những đường phố ngập tuyết trở về nhà thờ, bỏ lại Hubert một mình ngồi đó với bao nhiêu ý tưởng, trước một chiếc đồng hồ đang tích tắc kêu và một lời cầu mong xin tìm ra hứng khởi. Mấy tiếng đồng hồ sau, hai người gặp nhau tại nhà thờ. Trong ngôi thánh đường có ánh đèn tỏa sáng, Hubert đưa cho những vị linh mục coi bản nhạc của mình. Linh mục chấp thuận, thường đàn guitar gãy lên những nốt nhạc, rồi vội vã chuyển cho ca đoàn đang chờ đợi tập duyệt. Công trình tưởng chừng phải mất cả tuần lễ, thì nay chỉ cần mấy tiếng đồng hồ là xong. Không có nhiều thời giờ tập duyệt, cha Mót và Hubert chỉ dạy được cho ca đoàn phần hòa âm bốn giọng của mỗi hai câu thơ cuối.
Trong thánh lễ nửa đêm, cha Mót và Hubert đứng trước bàn thờ, giới thiệu bản nhạc nhỏ bé và giản dị của hai người. Họ đâu ngờ rằng Still Night, Holy Night không chỉ được nhớ tới vào ngày Giáng sinh năm sau trong ngôi làng bé nhỏ của họ, mà còn được ca hát khắp thế giới gần 200 năm sau nữa. Mấy tuần lễ sau ngày Tết Dương lịch, anh chàng Carl Moracher, chuyên chế tạo và sửa chữa đàn phong cầm, ngụ tại vùng thung lũng Ziller, đến nhà thờ Saint Nicholas để sửa đàn cho cha Mót. Trong lúc anh lui cui sửa chữa, cha Mót đem câu chuyện cha đã dùng đàn guitar để chơi một bản nhạc cổ bài thơ cũ để cứu vãn đêm lễ Giáng sinh vừa qua. Cha hát cho anh chàng này nghe bản nhạc đó, tin tưởng là Chúa đã nghe lời cha nguyện cầu. Thích thú vì bản nhạc, anh chàng Carl lấy giấy ghi xuống bài ca và học thuộc lòng các nốt nhạc. Những năm sau, theo với nghề nghiệp phải đi đây đi đó, anh giới thiệu bản nhạc này với nhiều đô thị và thánh đường.
Vào thế kỷ 19, ở nước Áo và nước Đức có nhiều nhạc sĩ du ca. Mỗi nhóm du ca gồm các thành viên trong cùng một gia đình, thường không chỉ hành nghề ca hát mà còn làm những việc chuyên biệt khác để có tiền chi dụng trong lúc di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Năm 1832, nhóm du ca thuộc gia đình Sarsi xuất hiện tại một cộng đồng nhỏ nơi anh chàng Moracher đang gắp đặt một chiếc phong cầm. Trong thời gian ở đó, nhóm du ca này học được bài Tinas. Mấy tuần sau, tại một buổi trình diễn tại Lipis, nhóm du ca này trình bày bản Tinas trước một đám thính giả rất đông đến coi hội chợ. Nhận thấy bản nhạc này mang một sứ điệp tinh thần sâu xa, hoàng đế nước Áo William thứ tư truyền cho ca đoàn nhà thờ chính tòa của ông ca bản nhạc này trong nghi lễ Giáng sinh hàng năm. Một phần cũng vì lòng yêu ái đó của nhà thơ mà bản nhạc này lan tràn ra khắp miền Đông Âu, ngày càng ra ông quốc.
Tháng 12 năm 1839, một nhóm du ca khác thuộc gia đình Wenner tới Nụ Ước. Một phần chương trình của họ là trình bày bản Stillnacht bằng Anh ngữ, Silent Night, trước một cử tọa rất đông đảo tại Thánh đường Chúa Ba Ngôi. Bản nhạc trở thành phổ thông và được rất nhiều ca đoàn hát trong các nhà thờ. Vào thời kỳ nội chiến ở Mỹ, bản nhạc Silent Night trở thành bài ca Giáng sinh phổ biến nhất. Trong trận chiến giữa hai miền Nam Bắc, không hiếm thấy cảnh ngưng chiến 4 ngày trong dịp lễ Giáng sinh. Binh sĩ giữa hai miền thù nghịch cùng buông súng, tụ họp lại để dự lễ, đọc thánh kinh, chia sẻ quà cáp và cùng ca bài Silent Night.
Bài hát càng được phổ biến thì nguồn gốc càng bị phân hóa. Có nhiều lúc các nhà xuất bản dán các tác giả bản nhạc này là một trong các nhạc sĩ đại tài như Bach, Beethoven hoặc Handel, chỉ mãi tới khi fan Weber gửi tới các báo và các nhà xuất bản bản sao tờ phổ nhạc của mình thì nguồn gốc đích thực mới được công nhận. Mặc dù vậy, nhiều sai thoại về lời ca của bản nhạc vẫn còn truyền tụng. Cha Mark qua đời trong cảnh nghèo khó vào năm 1848, trước khi được công nhận là tác giả bài thơ được phổ nhạc. Cha mất nên không thể chứng minh câu chuyện, do đó mới có truyền thuyết kể rằng bài thơ đã được viết ra vội vã sau khi khám phá thấy rằng chuột đã cắn hại chiếc con cầm, chứ không phải thực ra là chiếc đàn đã rất cũ và bị hư hại vì thời tiết quá lạnh. Truyền thuyết này được nhiều người công nhận. Thật ra có vẻ tiểu thuyết hơn là sự thật.
Vào cuối thập niên 1800, bản Silent Night đã được phiên dịch ra khoảng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau và là nhạc bản không thể thiếu trong các lễ hội Giáng sinh trên khắp thế giới. Sang đến thế kỷ 20, nhạc bản này đã đi ra khỏi các giáo đường, hội nhập với những tập tục Giáng sinh khác. Vào năm 1905, bản nhạc Silent Night được thu âm lần đầu tiên do ban nhạc Hay Quartet. Đó mới chỉ là khởi đầu. Sau đó bản nhạc đã được thu âm cả ngàn lần do các ban nhạc khác nhau trên khắp thế giới. Tới năm 1960, Silent Night được công nhận là bản nhạc được ghi âm nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc.
Mặc dù với tính cách phổ thông như vậy, trong tâm trí nhiều người, bản Silent Night được viết ra lúc khởi đầu chỉ là một bản nhạc giản dị, một khúc ngợi ca, được sáng tác để làm cho nghi thức mừng lễ Giáng sinh có ý nghĩa hơn. Bản nhạc xưa cũ này vẫn còn mạnh mẽ và tươi mát như lần đầu tiên được hát lên trong ngôi thánh đường nhỏ bé nơi nước Áo xa xôi. Như một lời cầu xin được đáp ứng, Silent Night chỉ với mấy câu thơ ngắn ngủi cũng đủ mô tả được câu chuyện Giáng sinh của đấng cứu thế trong nắng tỏ nghèo nàn.
cánh.